chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao của RFP Việt ngữ. Thưa quý vị, Cúp C1 bóng đá châu Âu Champions League UEFA trong tuần đã khép lại với loạt trận lượt đi tứ kết, màn đối đầu đỉnh cao giữa các đội bóng sừng sỏ nhất của làng bóng đá châu Âu. Cuộc cạnh tranh đã thực sự diễn ra hết sức sôi nổi và hấp dẫn. Cả 4 cặp đấu đều có kết quả chiến thắng cách biệt, hứa hẹn cuộc đua tranh ở loạt trận lượt về sẽ còn gay cấn hơn. Hai đại diện của làng bóng Anh, trong khi Arsenal trên sân nhà giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trước nhà đương kim vô địch Champions League Real Madrid, thì Aston Villa lại thất bại nặng nề trước đại diện của làng bóng Paris Saint-Germain bằng tỷ số 1-3. Nhà vô địch Bundesliga, câu lạc bộ Bayern Munich chịu thúc thủ trên sân nhà trước Inter Milan của Serie A. Barcelona khẳng định sức mạnh bằng màn vùi dập đại diện bóng đá Đức Borussia Dortmund tới 4-0. Chương trình hôm nay với sự tham gia của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, chúng ta cùng trở lại các loạt trận lượt đi ở vòng tứ kết Champions League. Trước hết, điểm lại kết quả của các trận đấu, ông Mùi cho rằng có chút bất ngờ thú vị.
Cái kết quả cho chúng ta thấy nó cũng có những cái ngoài dự đoán. Cái trận mà có lẽ người ta cảm thấy là thú vị nhất và cũng khá là bất ngờ và gây một cái cú sốc là đương kim vô địch Real Madrid thất bại trên sân khách của Arsenal với một cái tỷ số cũng khá là đậm đà, 3-0. Đó không phải là một cái tỷ số đơn giản. Rồi một cái trận nữa đó, đối đầu khá là ngoạn mục giữa Bundesliga và Serie A. Đội vô địch của Bundesliga Bayern Munich thất bại trên sân nhà trước Inter Milan với một cái tỷ số cũng đơn giản là 1-2. Tuy nhiên cái tỷ số đó nó cũng sẽ tạo một cái khó khăn cho Bayern Munich ở cái lượt về. Tiếp theo, cái trận mà Barcelona thắng Borussia Dortmund 4-0, Barcelona rõ ràng là một ứng cử viên cho cái chiếc vô địch Champions League kỳ này. Đồng thời một cái trận đấu mà có lẽ đối với người hâm mộ của Pháp rất là mãn nhãn trước một Paris Saint-Germain chơi với nhiều cầu thủ Pháp trước Aston Villa đã có chiến thắng là 3-1. Những cái trận mà chúng ta nói là điều hay sẽ hứa hẹn những cái trận lượt về rất là hấp dẫn.
Còn một trận lượt về nữa để quyết định, nhưng theo ông thì có đội nào đã có thể gọi là chắc chân hay là nói một cách khác là đã bước một chân vào bán kết chưa?
Như vậy thì vẫn có hai cái trận gần như là đã ngã ngũ rồi, với một cái tỷ số là quá đậm và cũng phải nói là khó mà lật ngược thế cờ. Lượt về, Borussia Dortmund dù chơi trên sân nhà ở trong cái trận lượt về, nhưng mà Barcelona đã dẫn trước 4-0 và lại là một cái đội là coi như là ứng cử viên số 1 cho cái chức vô địch của cái Champions League kỳ này. Cho nên Borussia Dortmund chắc là phải dừng bước ở tứ kết. Khó mà có thể lật ngược lại thế trận khi mà đã chịu thất bại với một cái tỷ số là 4-0. Tương tự như vậy thì Aston Villa cũng thua Paris Saint-Germain đến 3-1 và trước cái phong độ vượt trội trong cái mùa giải này của Paris Saint-Germain thì chắc là Paris Saint-Germain sẽ không để mất cơ hội để có mặt lại trong cái trận bán kết tiếp theo. Hai cái trận đấu đó chúng ta có thể nói ở trận lượt về gần như là nó đã ngã ngũ. Hai trận còn lại đó có thể nói là chưa biết thế nào. Trước hết là cái trận ở trên sân nhà thì Bayern Munich đã để cho cái đội vô địch Serie A Inter Milan có cái chiến thắng là 2-1. Và dù cách biệt là có một bàn nhưng mà Inter nhiều khả năng giành chiến thắng ở trong trận lượt về. Bởi lẽ là Bayern Munich hiện tại đó là họ thiếu vắng rất nhiều cái trụ cột ở trong cái đội hình hiện tại. Họ vắng thủ môn Neuer, rồi không có Upamecano là trung vệ, rồi không có cả Devi, rồi đặc biệt là tiền vệ Musiala, rồi một trong những cầu thủ bên cánh trái rất hay của Pháp là Coman, rồi cả Gnabry cũng xuống phong độ, cho nên là họ chơi trong cái vị trí phòng ngự thì không biết rằng là cái trận lượt về thì có thể có những ai có thể tiếp tục. Trong khi đó thì Inter Milan chơi rất ổn định. Và đặc biệt là Inter Milan là một đội bóng rất là có bại ở trên cái sân nhà của mình ở trong một hai mùa gần đây. Cho nên là cái trận đó là sẽ là một cái trận rất là khó cho Bayern Munich. Tuy nhiên là Bayern Munich là một đội bóng lớn. Người ta cũng có chờ đợi có cái sự quật khởi của Bayern Munich như thế nào. Đội thứ hai đó là Arsenal thì có chiến thắng 3 bàn trắng trước đội đương kim vô địch của Real Madrid. Đó là cái ngoài gì đó. Người ta cũng đặt vấn đề tức là liệu Real có thể tạo một cái trận đấu như trước đây đó, khi mà còn Benzema đó, thì Real Madrid trong mùa giải 2021-22 đó, họ đã thắng cả ba cái đội sừng sỏ của Premier League ở tứ kết thì thắng Chelsea, rồi ở bán kết thì thắng Manchester City, và đến chung kết thì thắng cả Liverpool và đã giành cái chức vô địch. Nhưng mà lúc bây giờ thì đó là mùa giải của Benzema, khi mà anh ta trong cái vòng playoff đó ghi đến 10 bàn thắng, trong đó có hai cái hat-trick. Thì lúc bấy giờ Real Madrid là một cái đội bóng mà phải nói là rất khó, nghĩa là có ai có thể đánh bại.
Đúng là nói đến Real Madrid thì người hâm mộ vẫn thường nhắc đến những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của câu lạc bộ này, nhưng lần này đối thủ của họ là Arsenal đang trở lại như là một thế lực lớn trong làng bóng châu Âu, và họ đang có đủ điều kiện và lợi thế so với Real Madrid. Ông có thể phân tích thế nào về tương quan của cặp đấu này ạ?
Arsenal thì phải nói rằng là trong cái mùa giải này sở hữu một cái đội hình nằm trong cái top mà chúng ta nói là đội bóng bạc tỷ. Hiện nay thì Arsenal đã coi như ngang ngửa về mặt giá trị trên thị trường chuyển nhượng với kể cả Manchester City, rồi Real Madrid và Barcelona. Cho nên là Arsenal không phải là một cái đội bóng còn ở cái top dưới nữa, mà bây giờ đang là top đầu. Cái lợi thế của Arsenal là vì họ đã có 3-0 ở trên cái trận lượt đi. Nhưng ngược lại thì Real, thứ nhất là Real từ đầu tháng 4 tới bây giờ, trong vòng có 8 ngày mà chơi 3 trận trên 3 mặt trận chính. Ngày 1 tháng 4 ở trong cái trận bán kết, cái lượt về với là Real Sociedad, thì họ rượt đuổi tỷ số, và khi mà bị họ bị dẫn bàn trước, rồi những cái phút cuối thì họ hòa 4-4, và nhờ cái bàn thắng cái lượt đi mà họ đã lọt vào chung kết của cái cúp nhà vua. Có 4 ngày sau thì họ lại thua Valencia ở La Liga với một cái tỷ số 1-2. Rồi sau 3 ngày thì lại chơi với lại Arsenal và thua tiếp tục 3-0. Thế thì vấn đề của họ đó là trong vòng 8 ngày mà chơi đến 3 trận, mà trong cái tình trạng tức là họ lại thiếu nhiều vị trí, tức là một trong những tiền vệ phòng ngự là cầu thủ của Pháp đó, Tchouaméni không có mặt, rồi Mendy hậu vệ trái không có mặt, Sipalo là tiền vệ trung tâm cũng không có mặt, rồi Eden Militao là trung vệ cũng bị chấn thương, rồi Dani Carvajal là hậu vệ phải. Như vậy có nghĩa là họ vắng trong cái hàng phòng ngự rất nhiều cầu thủ chủ chốt. Cho nên là cái lối chơi phải thay đổi. Họ buộc phải đưa Van Vest làm tiền vệ mà về đá hậu vệ phải. Rồi lại Asensio phải chuyển vào đá trung vệ. Thì do cái đó, nó tạo cho cái lối chơi nó bị xáo trộn. Thành ra cái lợi thế mà chúng ta nói của Arsenal là lại là do Real có cái bất lợi. Thì cho nên trước cái chiến thắng này, tức là 3-0 rồi, thì phải nói rằng là nếu mà Real lật ngược lại, mặc dù là trên sân nhà, có thể là trong lịch sử thì họ đã từng có những cái trận đấu rất hay như vậy. Tuy nhiên trước một cái đội bóng mà chúng ta nói là cũng ở trong cái top đầu, đồng thời đang khát khao để có thể bước vào đến trận bán kết, thì Real hoàn toàn có khó khăn. Nhưng mà người hâm mộ, đặc biệt là với người hâm mộ của Madrid, rất là mong muốn là Carlo Ancelotti sẽ là làm được một cái gì đó. Nhưng mà phải nói cái nhận xét chung mà chúng ta thấy thế này nè. Cái thời điểm và cuối mùa giải thường diễn ra nhiều cái trận đấu nó căng thẳng. Đó là những cái trận bán kết, chung kết của cúp quốc gia, rồi các cái giải quốc tế. Và nhất là những cái cuộc đối đầu khi gặp các cái đội mà cần điểm cũng khá quyết liệt. Cho nên là nhiều cái cầu thủ bị chấn thương và làm cho cái đội hình nó xáo trộn, cái lối chơi cũng phải thay đổi. Nhiều vị trí cũng mất phong độ. Chuyện này nó rất thường xảy ra cho các đội bóng lớn, trong đó có Real Madrid. Không có gì lạ. Và nếu như mà mùa này Real Madrid không thể đi đến đích cuối cùng, thì nó cũng là do những cái nguyên nhân cũng có cái yếu tố khách quan.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Chương trình tạp chí thể thao xin khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tới.